Ngài là cái người tỉnh phước kiến, cái tướng của Ngài thì to lắm, tướng tốt, trên trán chúng ta nổi cục thịt đỏ ở dưới vùng này, 2 giờ rồi sáng mình có không? Có cái đó là phước lắm à. Mà âm thanh thì trong trẻo và ý chí thì đạm bạc, tức về cái ngôn ngữ của Ngài nói ra thì rất là trong trẻo, nhưng mà ý chí Ngài sống rất là đơn giản. Đi dạo núi Thiên Thai, Ngài gặp một vị tăng nói chuyện với nhau như đã quen biết từ xưa, nhìn kỹ là người một quan xạ. Hai người cùng đi, gặp khe suối, nước đầy, chảy mạnh. Ngài Lộc Ngũ đứng chống gậy, dừng lại. Vị tăng kia thúc Ngài đồng qua. Ngài bảo, huynh cần qua thì cứ qua. Vị tăng kia liền vén y bước đi trên sóng như đi trên đất bằng. Qua đến bờ, vị tăng kia xây lại hối. Qua đây. Ngài bảo, dốt, thấy tự rõ, tôi sớm biết sẽ chặt đùi anh. Vị tăng kia khen, thật là pháp khí đại thừa, tôi không bị kịp. Nói xong không thấy vị tăng ấy nữa. Thì như vậy, quý vị thấy đây là một cái nét đặc biệt của nhà thiền. Chữ mục quan xạ tức là người đã chết, mục là con mắt, quan là ánh sáng, xạ là sao, là rớt, tức là rớt ánh sáng rồi, tức là không là người chết, cho nên cái từ mục quan xạ là chỉ cho người chết. Gặp thì quen, mà nhìn kỹ thì biết ông này chắc ông chết rồi, bây giờ không biết tại sao ông đi với mình. Thì hai người đi tới cái bờ suối lớn, suối nước đầy chảy mạnh. Thì ông kia ông muốn trổ tài, ông biết qua. Thì ngài thiền sư thì sao? Thiền sư là lúc nào cũng dụng về dốt nát, phải không? Không có hồn nhiệm gì hết. Bởi vậy nên biểu qua thì nó thôi nguyên qua được cái qua. Thì ông nọ, ông chén áo rồi ông bước đi trên sóng, rồi qua bên ngoài kia đứng, thôi qua đây. Thì như chúng ta là cái người thường, mà có một người bạn đi qua, đi trên mặt nước qua bên kia rồi, thì bên nay mình sao? Mình khiếp vía, muốn đảnh lễ nữa. Mà ngược lại, Ngài thì nghe thúc qua, Ngài đứng bên nay, Ngài nói, dốt tức là bậy, ấy từ đó là sao? Vì người tu mà nếu có thành thông, có phép lạ thì tự biết thì đừng có khoe, khoe là cái không tốt. Cho nên mình ngày vỡ dốt tức là nó bậy á, mình đây nó bậy, ấy tự biết, chứ mình có thành thông tự biết khoe như ta chi. Nếu tôi sớm biết sẽ chặt bắp đùi anh, nếu hồi nãy tôi biết anh dùng thành thông khoe tôi chặt đùi anh nên coi đó. Bị chê, bị hăm dọa vậy mà vị tăng nó lại khen, sao lạ vậy? Cho nên vị tăng nói, thật là pháp khí đại thừa, tôi không bị kịp. Như vậy thì pháp khí đại thừa có cái đặc biệt gì? Người ta có thành thông như trên nước, mình không có đứng mình hay, mà còn chê người ta nữa. Thì đó là pháp khí đại thừa. Tại sao? Đó là mấy cái nét quan trọng để cái người tu mình không có lầm lẫn. Hầu hết người tu, ai cũng thích có thành thông. Thích không? Nếu mà bữa nằm ngồi thiền, thế rồi xong là phát quang, cái nhẹ nhõm mình bay được, thích không? Nhiều đó ra cái thì quên đề phục lăng rồi, thấy không? Đó là một cái điều mà trong nhà thiền cấm kỵ nhất. Tại sao vậy? Bởi vì mình tu thiền là cốt nhìn cho ra, thấy cho được cái thể tánh bất sanh bất diệt của mình, hay là cái Phật tánh của mình. Đó là cái gốc của sự tu, chứ không có cầu, không có luyện thành thông phép lạ. Nếu cầu luyện thành thông phép lạ thì đó là mình lệ thuộc cái tập luyện ở bên ngoài, chứ không phải là sống trở về với thánh giác. Mà trở về thánh giác mới thành Phật, luyện thành thông mới thành Phật không? Đó, thì cái chỗ này nói cho tất cả nghe biết rõ cái thâm ý của nhà thiền. Ở chỗ khác tôi đọc lâu quên tên, thì có một ông thiền sư, ông trên núi hay là ông đi đường, ông gặp một người đạo sĩ, tức là người tu tiên, kết bạn làm bạn đồng hành, thì đi cùng đi với nhau. Hôm nọ tới con sông, con sông nước cũng chảy mạnh, mà đò thì nó qua bên kia, nó không có đậu bến bên này. Thì ông thiền sư tới đó cũng dừng lại chờ đò. Ông đạo sĩ kia thấy vậy cũng xuôi đi qua. Ông kia nói bên gì nữa thì cứ đi, tôi chờ đò qua tôi mới đi. Ông kia ông cũng chén áo và ông bước trên mặt nước, hơi phơi cũng đi qua bển. Ông đứng bển cái ông ngạo nghễ, ông cười. Giờ thấy ông hôm nay còn ngồi chờ đò, ông cười. Cười thì một lát, thế đò qua. Đò qua thì ông thì siêu xuống đò ông đi. Ông đi qua tới bên kia cho ông lên, thì ông nọ còn đứng chờ. Lên cho ông kia cười ngạo nghễ. Ông này mới nói, huynh học tập luyện đi được trên nước thời gian bao lâu? Ông nói tôi tập tới 30 năm á mới đi được. Ông đó ông cười, cái công phu 30 năm của huynh giá đáng có 2 xu. Thì quý vị nghe câu đó thấy sao? Công phu của huynh luyện tập mà đi được trên nước đây 30 năm, tôi tốn có 2 xu tôi cũng qua được bên sông vậy. Thì như vậy công phu giá đáng là 2 xu. Thì vừa nói lẽ thịt mà vừa coi thường cái công phu tập luyện đó, nó không có kết quả gì. Tại sao nhà thiền lại coi thường cái thành thông như thế? Thường thường á,